Mãng Hoang Kỳ, chương 841, gocchuyenaudio.com. Nếu nam nhân giáp xanh hướng dẫn tổ thần tổ tiên tham gia chịu tham gia vào thì gã làm người dẫn giường sẽ được thưởng lớn. Kỳ Ninh gật đầu nói, a, đi xem thử, nam nhân giáp xanh vội nói. Đây là trọng địa mộ binh, không thể tùy tiện nhìn. Kỳ Ninh hỏi lại, chẳng phải ngươi nói ta có thể tham gia vào sao? Nam nhân giáp xanh kinh ngạc hỏi, tiền bối muốn tham gia vào vụ nham quân. Kỳ Ninh gật đầu, nam nhân giáp xanh mừng rỡ nói, tốt, vụ nham tinh chúng ta vô cùng hoan nghênh tổ thần tổ tiên mạo hiểm trong hỗn độn đến tham gia. Tuy ở trong quân đội sẽ bị trói buộc chút nhưng tiền bối dù sao là tổ thần tổ tiên ít bị trói buộc hơn, chỉ cần vào phút then chốt xuất chinh tác chiến là được. Hơn nữa vào quân đội được nhiều cái lợi, hỗn độn linh dịch pháp bảo này nọ có hết. Kỳ Ninh cùng nam nhân giáp xanh đi lên trước dọc theo đường mây đến đảo mộ binh. Một chân thần giáp đen nhàn nhã tựa vào tảng đá uống rượu, liếc Kỳ Ninh một cái rồi nạt nam nhân giáp xanh. Mục huynh, đây là trọng địa mộ binh, hãy mang vị tiền bối này về đi. Tuy Kỳ Ninh là tổ thần nhưng dù sao là người từ ngoài đến, quân sĩ chân thần này không sợ hắn. Nam nhân giáp xanh quát vào mặt chân thần, đồ ngu, vị tiền bối này muốn tham gia vào vụ nham quân ta. Chân thần trợn to mắt nói, tham gia vào vụ nham quân ta. Chân thần đứng thẳng dậy, thái độ trở nên cung kính hơn. Lúc trước chân thần ngạo khí vì gã là một thành viên vụ nham quân, không ngán người từ ngoài đến. Nhưng tổ thần lạ mặt này định tham gia vụ nham quân, chắc chắn sẽ trở thành hạch tâm của vụ nham quân, là thượng cấp của gã, khi đó rất dễ cho gã nếm mùi đau thương. Chân thần giáp đen rối rít mời tiền bối, nam nhân giáp xanh cười tủm tỉm nói. Vậy ta xin đi trước tiền bối, thật vui vẻ, lần này kiếm món hời rồi. Kỳ Ninh đi theo chân thần giáp đen vào trong. Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa? Sàn lọc 9 vòng mà mới đến vòng thứ 3, bắt chúng ta chờ mòn mỏi ở đây. Không có chút kiên nhẫn mà muốn vào vụ nham quân. Sư huynh của ta nói lần trước qua được 9 vòng sàn lọc mất hơn 1.000 năm. Ủa, chuyện gì vậy? Sao thiếu niên áo trắng đi vào cấm khu? Chỗ mộ binh có nhiều chân thần chân tiên đến từ 96 thế giới hỗn độn đang chờ, từng vòng sàn lọc tốn rất nhiều thời gian. Chủ yếu là đám tổ thần tổ tiên phụ trách sàn lọc làm việc chậm chạp, có lẽ bế quan một lần dài trăm năm, luôn nhây đến cuối thời hạn mới sàn lọc. Chân thần giáp đen chạy nhanh đến bên cạnh một lão nhân áo xám nhàn nhã câu cá. Đảo chủ, vị tiền bối này muốn có vào vụ nham quân chúng ta. Lão nhân áo xám buông cần câu, đứng dậy nhìn Kỳ Ninh. Kỳ Ninh cũng nhìn lão nhân áo xám, giữa trán có một con mắt dựng đứng, phỏng chừng là đẳng cấp tổ thần. Lão nhân áo xám phất tay, chân thần mặc giáp đen lùi ra. Lão nhân áo xám lên tiếng, ta tên Phù Chiết, đảo chủ của đảo mộ binh này. Kỳ Ninh giới thiệu, Bắc Minh, lão nhân áo xám hỏi, Bắc Minh huynh thật sự muốn vào vụ nham quân ta. Kỳ Ninh khẳng định, đúng, lão nhân áo xám cười nói, tổ thần không cần sàn lọc có thể trực tiếp vào vụ nham quân, nhưng dù là tổ thần thì địa vị trong quân có cao có thấp vì tổ thần bình thường và đỉnh cao khác biệt rất lớn. Kỳ Ninh gật đầu, quân sĩ tổ thần của vụ nham quân một là theo quân công lên cấp, nhiều quân công dĩ nhiên sẽ có. gocchuyenaudio.com, địa vị cao, hai là theo thực lực, nếu ngươi đủ mạnh thì không cần quân công cũng có địa vị cao. Lão nhân áo xám nhìn Kỳ Ninh, xác nhận thực lực thường là phải đánh bại khôi lỗi. Trên đảo của ta có 3 loại khôi lỗi gồm có thực lực tổ thần bình thường, tổ thần mũi nhọn, tổ thần đỉnh. Khôi lỗi hơi cứng nhắc chút, đánh bại khôi lỗi bình thường tức là ngươi có thực lực tổ thần bình thường, đánh bại loại khôi lỗi thứ hai tức là ngươi có thực lực tổ thần mũi nhọn. Đánh bại khôi lỗi thứ ba tức là ngươi có thực lực tổ thần đỉnh. Lão nhân áo xám cười nói, lâu nay hiếm thấy ai vừa tham gia vào vụ nham quân đã đánh bại ngay loại khôi lỗi thứ ba, ta làm đảo chủ đến bây giờ chỉ mới gặp 2 vị. Kỳ Ninh hỏi, chỉ có 3 loại khôi lỗi này. Lão nhân áo xám trả lời, nếu như thực lực thật sự rất cao tới mức khôi lỗi không thể dò thấu được thì có thể mời đại năng thế giới cảnh đến xác nhận thực lực của ngươi. Nhưng hiếm người nào mạnh hơn tổ thần đỉnh, tuy trong vụ nham quân chúng ta có vài vị tồn tại như vậy nhưng đều vào quân đội rèn luyện rất lâu mới mạnh vậy. Chưa bao giờ có ai vừa vào quân đội đã xin đại năng thế giới cảnh đến chứng minh. Kỳ Ninh gật đầu, Kỳ Ninh có được truyền thừa của Bắc Hưu thần thế giới, rất quen thuộc một số quy tắc ngầm trong hỗn độn. Kỳ Ninh thật sự muốn đứng vững gót chân trong vụ nham tinh thì phải mượn tay vụ nham tinh giúp hắn tiến bộ hơn, hắn sẽ tác chiến vì vụ nham quân đi giết tâm thần tướng. Nên Kỳ Ninh đã chuẩn bị tinh thần rồi, vừa bắt đầu phải nhất minh kinh nhân, khiến mấy vị thế giới cảnh của vụ nham tinh biết tên hắn. Kỳ Ninh nói, mời đại năng thế giới cảnh đi. Lão nhân áo xám lặp lại. mời thế giới. Sau đó lão nhân áo xám kinh ngạc kêu lên, ngươi nói cái gì? Kỷ Ninh nói, không cần ba loại khôi lỗi, ta muốn mời đại năng thế giới cảnh để xác nhận thực lực của ta. Lão nhân áo xám ngơ ngác nhìn Kỷ Ninh như xem một quái vật, nhỏ giọng nói. Bắc Minh huynh, không phải ta xem thường huynh, nhưng ta khuyên huynh lo đánh bại khôi lỗi thứ ba là đủ rồi. Nếu thực lực của huynh thật sự rất cao, chờ vào quân sẽ có cơ hội để huynh bày ra thực lực. Nếu huynh muốn mời đại năng thế giới cảnh xác nhận thì nên biết rằng ánh mắt của đại năng rất cao, tự phụ mù quáng sẽ khiến đại năng thế giới cảnh bất mãn. Kỷ Ninh gật đầu nói, ta biết, đùa, dĩ nhiên Kỷ Ninh hiểu rõ thực lực của bản thân, dù là thân thể tổ thần bình thường nếu thi triển tâm kiếm thức sẽ bằng tổ thần đỉnh. Kỷ Ninh là nửa bước thần thế giới, dựa vào tâm kiếm thức có thể nói là càn quét tổ thần đỉnh, nếu lại dùng thần kiếm tử quang quỳnh thì đạt ngưỡng thần thế giới. Cách chương.